Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, chương số 40. Tác giả Cố Mạn, người đọc Hà Nội. Tôi đã có một quyết định rất khó khăn. Tôi phải quay về bộ phận tài vụ. Lý do, Phó Tổng Lâm nhìn thư điều động của tôi. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn mà hỏi. Trên đó được viết cả đời. Tránh ngành dẫn đến công tác hiệu quả thấp. Anh gật đầu thoải mái cầm bút ký mấy chữ. Anh không thèm níu kéo luôn sao? Trời muốn mưa, bạn gái muốn chuyển bộ phận. Anh có cách nào chứ? Anh bị tôi trừng mắt, cười. Đưa đơn đã ký lại cho tôi. Vậy đi được rồi, và sau công việc một chút. Từ ngày mai có hiệu lực. Tôi cầm thư chuẩn bị rời đi. Phía sau truyền lại âm thanh thản nhiên của anh. Phải rồi, năm nay quản lý các bộ phận đã thống nhất được tiêu chuẩn khen thưởng. Đều cấp hết cho bộ phận rồi. Tôi đột nhiên phát sinh một loại dự cảm chẳng lành. Bộ phận quản lý và bộ phận tài vụ bên nào nhiều hơn? Là bộ phận em vừa rời đi. Em thuộc về bên nào? À, không tính là bên anh được. Phó Tổng Lâm rất tuyệt tình cho tôi biết. Vì sao hẹn hò còn chưa được một tuần, tôi đã đối mặt với cảm giác không còn là người quen thế này. Ân Khiết, với tôi, chuyển đổi bộ phận rất muốn tìm hiểu lúc ăn trưa, thiếu chút nữa là cầm đũa gõ lên đầu tôi. Bà động não chút đi, gần phát thưởng rồi mà còn được bộ phận. Hây, ta nói mà, có phải bà thật sự không chịu được được Phó Tổng Lâm quấy rầy không? Tuy anh ta thực sự rất đẹp trai, bà không thích thì cũng cảm thấy hơi phiền nhỉ. Tôi phụt cười sặc sụa. Sặc một hồi, thấy Ân Khiết không để ý, tôi cầm lấy điện thoại nhắn cho Lâm Tự Sâm một tin. Có người nói em không chịu được anh quấy rối nên mới đổi bộ phận này. Rất nhanh, Lâm Tự Sâm trả lời, Ân Khiết. Thôi xong, hình như tôi vô ý bắt đứng đồng đội rồi. Tôi không vững dạ nhìn sang Ân Khiết, vội vàng nhắn tin lại, không phải là tin về hè. Một hồi sau, Lâm Tự Sâm trả lời, ừ, ơn thế mà trả lời sao? Lẽ ra là anh đã bể bụng. Tôi thấy thật phiền, lần đầu cùng người khác, chân chân chính chính bàn chuyện yêu đương. Nhiều lúc không biết mình nên nói gì, không nên nói gì mà. Lúc chiều đi làm tôi lén quan sát vài lần, thấy chưa đã nói hiệu quả làm việc kém mà. Nếu cùng, à, bạn trai ở cùng một bộ phận, hình như thật sự rất phân tâm. Đáng tiếc còn chưa nhìn được gì, vì có khách đến, cửa sổ phòng làm việc của phó tổng che lại. Không rình xem được, tôi còn chỉ cách tập trung làm việc. Tương Á đi rồi, bộ phận của chúng tôi còn có hai người mới đến đều là cấp trên. Chưa kể tôi chỉ là đổi bộ phận chứ không phải là nghỉ việc. Khả năng gặp lại cũng không thấp. Trước khi tan làm, liền tìm một cơ hội chạy đến phòng của anh. Lâm Tự Sâm đang đứng trên ghế sách xem tài liệu. Không phải anh giận chứ? Giận cái gì? Lâm Tự Sâm từ sách tài liệu ngẩng lên ngạc nhiên nhìn tôi. Không có việc gì sao chủ động lên tiếng được chứ? Đành vừa vịt ứng phó. À, chuyện em vừa đổi bộ phận. Nếu em đến từ là dụng ý của anh, có gì phải tức giận chứ? Anh ôn hòa cười, ánh mắt rời về phía trên tài liệu sang đây. Hử? Anh cúi đầu xem tài liệu khiến tôi không hề cảnh giác mà đến gần mấy bước. Hôm nay là ngày cuối cùng em ở bộ phận quản lý. Đúng vậy. Anh nhìn xuống sau đó không hề báo trước, khép lại tài liệu hơi nghiêng người cúi đầu hạm. Một nụ hôn xuống môi của tôi. Cảm giác ấm áp quá đi. Anh mỉm cười nhìn tôi. Tốt rồi, anh cũng không tính là chịu hư danh nữa. Tôi cảm thấy như bị sét đánh, chỉ là ngây ngốc đứng ở đó, lại còn hỏi hư danh gì cơ. Quấy rồi đó, Lâm Tự Sâm cười cười, tay giúp tôi vén vài sợi tóc ra phía sau, rất dịu dàng nhắc tôi. Mai về bên tài vụ rồi, hôm nay không cần tăng ca, cứ thoải mái nghỉ ngơi. Khổ, khốn nạn thật. Trong đầu tôi lúc đó chỉ xuất hiện ba chữ này. Tôi thế nào cũng không nghĩ thông, nụ hôn đầu của tôi lại là ở phòng làm việc, dùng phương thức quấy rối mà đạt đi mất. Tôi nghĩ lúc tôi nhìn anh, vẻ mặt rất phẫn phẫn. Anh nhìn tôi không được cười, sao vậy, biểu hiện của em giống như muốn đánh anh. Tôi con phận nói, lần đầu, quấy rối trong văn phòng, bị người ta đánh, anh lớn lên đẹp trai vậy, cũng thực vô dụng. Tuy rằng không ngoài dự tính lắm, nhưng anh đây rất vui vẻ. Ánh mắt chăm chú nhìn môi của tôi, dường như hoàn toàn không hề nắm được trọng điểm. Cánh tay nhấc lên, ôm chặt thắt lưng của tôi, lại cúi đầu lần nữa. Lần này không nhẹ nhàng như lần trước. Rõ ràng, dựa sát vào như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ ôm chặt tôi vào người anh. Sức mạnh đàn ông khiến cố gắng vô lực của tôi không hề có tác dụng. Anh nhẹ nhàng lưu luyến môi tôi, chậm rãi không hề nóng vội, khiến tôi không thể thở nổi. Để anh tùy ý chiếm đóng, càn quét tới lui. Lần trước tôi còn chưa kịp nghĩ gì, đã rời môi tôi đi. Lần này thời gian dài như vậy, trong đầu tôi lại hoảng loạn thành một mớ bòng bong. Tay chân đã không còn nghe lời điều khiển nữa rồi. Đến khi anh rời khỏi môi tôi rồi, tôi phát hiện cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã bị anh để trên kệ sách. Hai tay nắm chặt lấy áo của anh, tay nắm vẫn không buông ra, vùi đầu vào gáy tôi. Sợi tóc rơi trên mặt khiến tôi ngừng ngày phát loạn. Thật nguy rồi. Rất lâu đó, tôi hô hấp đã bình tĩnh, rất dịu dàng, không thành ý nói vào bên tai của tôi. Lần thứ hai cũng là tại văn phòng làm việc, bị cấp trên quấy rối, làm sao bây giờ? Đệ nhất cầm thú, khoa y gì gì đó, Phương Sư Huynh vẫn là không lừa tôi. Câu trên là sau khi ngủ dậy sáng sớm hôm sau, trong lòng tôi đúc kết được. Mang vật phẩm cá nhân của tôi từ chỗ Lâm Tự Sâm về phòng tài vụ. Cùng việc lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được là hai nguyên nhân chính dẫn đến việc bây giờ tôi dùng điện thoại gọi của Ân Khiết làm phiền cô ấy đến giúp tôi dọn dẹp. Ân Khiết thiếu ngủ nói nhỏ với tôi, bạn bị khờ thật rồi, có mấy ngày nữa là đến Tết, khi không lại đổi bộ phận. Tôi thở ngắn, thở dài, thế giới nội tâm phức tạp của tôi bà không hiểu được đâu. Tôi chỉ thấy tiền thưởng của bà tự nhiên bị hụt rồi đó, sẽ nhanh chóng kiếm được lại thôi, yên tâm đi. Đột nhiên cô ấy lóe sáng, điện thoại của bà, đổi cái mới từ khi nào vậy? Động tác thu dọn của tôi dừng lại, một lúc sau trả lời cô ấy, à mấy hôm trước. Đang yên đang lành được điện thoại, cái trước bị hư sao? Ừ, làm rớt. Vẻ mặt của Ân Khiết đồng thời khiến đồng tình nhìn tôi thuận miệng hỏi, nhưng mà bà còn có tôi mà. Phòng tài vụ bắt đầu có người đến, tôi cũng không muốn cùng cô ấy lằng nhằng, đẩy cô ấy đi ra, được rồi, bà về phòng làm việc đi, trưa nay tôi mời khách, tiệc lớn hả, căng tin. Việc tôi được bộ phận có chút bất ngờ, các đồng nghiệp tài vụ thấy tôi đều giật mình về mặt ít nhiều có chút sờ xét. Tôi nghĩ thật kỹ, chắc là cũng do ở Ân Khiết muốn sang bộ phận bên đó. Quả nhiên lúc đó ở trong phòng nước, Lý Kỳ Kỳ rất ý tứ an ủi tôi, em về là tốt rồi, bên này cũng ai cũng công nhận trong sạch, lúc nào cũng tốt hơn. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý biểu thị, xoay người ra ngoài nhắn tin cho Lâm Tự Sâm. Phó Tổng Hà, anh phải chú ý hình tượng nhé, ai cũng nghĩ em là vì trái nánh mà trào của anh mà phải đổi công tác đó. Sau đó tôi bỏ qua thất bại ngày hôm qua, rất vui vẻ mà làm việc. Một ngày bận rộn trôi qua nhanh, chuông báo tan tầm, tôi đột nhiên ý thức được hôm nay đến tận giờ này Lâm Tự Sâm vẫn chưa nhắn tin trả lời tôi. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại trong túi, đồng nghiệp chung quanh đều dọn dẹp xong chuẩn bị ra về, rồi lại đột nhiên cùng lúc ngồi ngược trở lại, ra vẻ như đang rất chuyên tâm làm việc. Chuyện gì thế? Tôi đang cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa. Lúc đó Phó Tổng Lâm tay đút vào túi quần, nhàn nhã bước vào phòng làm việc của chúng tôi. Anh nhìn tôi hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ trong phòng, vô cùng tự nhiên đi đến bàn của tôi. Ta làm rồi à, hôm nay chúng ta cùng sư huynh đi ăn. Mấy phút sau, tôi ngồi trên xe của Lâm Tự Sâm vô cùng nghiêm khắc tiến hành triển khai. Anh đến phòng làm việc của em làm gì? Vừa rồi anh ở văn phòng nhìn thấy Tiểu Trương bên bộ phận sản xuất, cậu ấy không làm việc của mình, sao lại chạy đến chỗ của bọn em? Giọng nói của anh có vẻ cao ngạo hỏi tôi. Tôi lập tức thể hiện tình đồng nghiệp giải thích, anh ấy đi đón Kỳ Kỳ ta làm đó, cũng hết giờ làm rồi, đâu có sao. Đương nhiên, Lâm Tự Sâm thản nhiên nói, cho nên vì sao anh không thể đón em lúc ta làm chứ? Sau đó anh ra vẻ trầm ngâm, bây giờ họ hẳn không nghĩ em né tránh anh quấy rối nữa chứ? Đúng vậy, sẽ không nữa, các hạ đã danh chính ngôn thuận rồi. À, loại sinh vật tên bạn trai này có vẻ khó điều trị thế này, hay là do loại ở bên cạnh tôi đặc biệt? Cứ như vậy. Kinh qua ngày đầu tiên thật kỳ diệu, sau đó những ngày tiếp theo của tôi ở phòng tài vụ thật thuận lợi, thật thành thơi, thật quan hệ tốt đẹp, thật là vui. Rất nhanh sau đó tôi bị thương phát hiện, tuy có thay đổi bộ phận nhưng hiệu suất công tác cũng không cao lên nhiều. Email của công ty có thể làm chứng, phương diện này Phó Tổng Lâm đã tạo nên một cơ xấu. Hôm đó tôi đến phòng tài vụ, anh gửi cho tôi một mail vô cùng kỳ lạ, là toàn bộ lịch cá nhân của anh, nói là tự truyện sẽ xác chuẩn hơn. Này thì sinh nhật này, thì quê quán, lý lịch học vấn công tác, còn ảnh của từng giai đoạn nữa. Tôi hăng say đọc tự truyện của anh, cầm điện thoại gọi đến số phòng của anh, giọng nhỏ nói, anh gửi gì cho em vậy hả? Cho em cái này làm gì? À, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, gửi cho em bài giải thích công năng đặc điểm của bạn trai em thôi mà. Nhưng mà anh cũng đâu cần kể ra mình thay bóng đèn gì đó. À, công dụng đại diện nhất, phải rồi, anh may vào cũng được lắm. Vậy anh viết lịch tình yêu của mình như vậy là để cho em biết anh là hàng lỗi bị trả về sao? Cô nhiếp này, khả năng đọc hiểu tiếng Trung của cô có phải có vấn đề không? đó là lịch trình tình yêu sao? Ai bảo anh biết cả việc bị thầy bắt đi xem mặt vào làm gì? Tôi nín cười nghiêm túc nói, đương nhiên là phải. Đó là do khách hàng tiềm năng không xác định được, sản phẩm ta đây liền chủ động rút khỏi mặt chợ. Mặt khác, cũng xin kính cẩn nhắc nhở quý bạn hàng, tất cả khả năng, tài cán của sản phẩm tôi đã bày ra hết rồi, cô nhấp hy vọng. Cô có thể khai thác tận lực tích cực sử dụng. Là tôi bị ảo giác sao? Sao lại liên tưởng đến câu tích cực sử dụng? Câu cuối cùng kia, của anh để ý đùa cờ chứ? Tôi lảng sang chuyện khác, giả vờ nghiêm túc nói, anh đừng có mà lừa bịp em nhé. Giai đoạn lịch sử đen tối của em đều biết hết rồi. Anh giờ khóc giờ cười nói, cái gì mà lịch sử đen tối chứ? Thuần khiết. Còn không có nữa là, chờ chút. Bên kia ống loa truyền, đến ta đập tiếng cửa, chắc là có người đến tìm anh. Anh cũng không vội, anh không cúp, tôi cũng không cúp, vừa đeo tai nghe vừa tính toán. Bên kia truyền đến anh đối phương đang nói chuyện, nhanh chóng giọng của anh cất lên. Lúc anh đi du học ở Mỹ, có quen một vị giáo sư người Hoa Kiều, bây giờ đột nhiên mời anh đi ăn. Câu nói của anh kết thúc, tôi nghĩ đến anh, trước đây từng nói qua. Việc nhiều đến mức thời gian hẹn hò cũng không có, có chút hiếu kỳ. Ở trường anh bận rộn đến thế sao? Lâm Tử Sâm cười khẽ, không bận như bây giờ. Ồ, người ta nói chuyện yêu đương chỉ số thông minh sẽ giảm chút, nhưng tôi nghĩ của tôi là đột nhiên tăng mạnh thì phải. Giống như bây giờ, tôi vòng vo nói chuyện với Lâm tiên sinh, đột nhiên giải thích được ý tứ của anh. Nghe như tôi giả vờ không nghe ra. Hay, anh bận thế thì em không nói với anh nữa. Nhanh chóng trao điện thoại rồi, tôi suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm, đem lý lịch xin việc của tôi gửi sang cho anh. Cuối cùng anh trả lời một câu, xem ra cô Nhiếp không hề ngoan ngoãn học hành nhỉ. Học giỏi thứ hai làm sao? Tôi hẹn quá hóa giận, chỉ là giải thích cho anh một chút về mục tiêu của chủ hàng thôi. Đa tạ hảo ý, nhưng mà không cần, anh đối với mục tiêu của khách hàng tiềm năng suy đoán ra so với em còn phong phú hơn nhiều, phải không? Ví dụ như anh biết khách hàng tiềm năng của anh tối nay là muốn đi ăn thức ăn vùng Đông Bắc này. Anh Lâm này, anh có thể mua số đó, thật đó. Lâm Tử Sâm, sao tên của anh lại nhiều mộc như thế, chẳng lẽ ngũ hành của anh thiếu mộc? Chỉ là một lúc đã nhận được hồi âm. Cây thì nhiều lắm, chỉ là thiếu ánh sáng thôi. Thôi kiềm chế không được, còn khóe miệng, nghĩ ra một chút rồi trả lời. Nhiều cây như vậy, ánh sáng thì lại vừa lên, chiều sáng cũng không đủ mà. Hy quang, là nàng sớm mà, nhất định là rất yếu. Lúc này, thật lâu sau không thấy anh trả lời, tôi tìm cớ chạy sang phòng của họ. Từ cửa thủy tinh nhìn vào, thấy anh đang cùng một người thảo luận gì đó, yên tâm quay về chỗ mình. Vừa đầu vào làm việc, đột nhiên thấy điện thoại khẽ động, mở ra hộp tin nhắn. Quả nhiên thấy tin nhắn của anh lặng lẽ nằm bên trong. Mở ra anh nói, anh chờ em, tặng cho anh ánh dương rực rỡ nhất.